Bữa trong lúc gặp gỡ bác Nhị đó, bác Nhị cũng có khẳng định là có phi công Triều Tiên tham chiến trong chiến tranh Việt Nam. Nhưng mà bây giờ ông muốn hỏi, cần xác nhận là bác xác nhận coi có không, bao nhiêu người, có tổn thất gì không?
Cái phi công Bắc Triều Tiên á, thì họ chỉ qua họ làm cái thực tập, tức là họ họ học tập cái kinh nghiệm đánh thôi. Thế là họ tôi vì tôi trực tiếp tôi phụ trách cái hoa tiêu tôi biết, và tôi cũng có lên gặp họ đi qua đây là tất cả là khoảng là hơn 30 người,
hơn 30 người,
hơn 30 người, nhưng mà chủ yếu là họ đi qua để họ học tập,
chứ không có không không có bay theo đội
có bay
có bay
có bay nhưng mà họ bay để học tập về kinh nghiệm chiến đấu của Việt Nam, chứ còn Việt Nam thì không yêu cầu họ tham chiến.
Nhưng mà họ có bị tổn thất không?
Có bị tổn thất
mấy mấy người chết?
Chắc cũng cũng vài ba người gì đấy, cũng vài ba người chết. Thì chết là do họ dở thôi, họ bị Mỹ bắn thôi, chứ còn là họ không phải cái nhiệm vụ của họ không phải tham chiến, họ chỉ đi thực tập, chỉ bay để học tập thôi.
Yes, I can say that it's about 30 pilots, not 20 pilots involved in the Vietnam War. 30, 30, 30. And they come here to get the experience of how to fight the US Air Force in this war. There's about two or three dead because they are not due to their lack of flying time that they were shut down by the American. They really not get involved in dogfight, but somehow that during the training with the Vietnam pilot that they lost three during the war. Three.
Vì cái này là thời kỳ đó là họ rất tha thiết về cái chuyện mà biết cái chiến thuật của Mỹ.
At that time they really want to know the American tactic.
Cho nên họ qua là chủ yếu là họ học tập coi là làm sao mà Việt Nam đánh được Mỹ, chủ yếu là như thế thôi.
The main objective is they want to find out how the Vietnam Air Force can butt head with the US Air Force.
Thế còn cái sức chiến đấu thì của bộ đội Việt Nam cũng 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 không cần đến họ, nhưng mà sau là họ tuyên truyền hơi nhiều, tức là Bắc Triều Tiên họ tuyên truyền hơi nhiều về Việt Nam.
Because the North Korean doesn't have the capability and the fighting experience like the Vietnamese pilot, but lately they speak too much propaganda about their involvement.
Vì này là cái sau đó họ nói rằng là họ tham chiến rồi họ bắn rơi máy bay Mỹ rồi họ cũng bị hy sinh ở Việt Nam, họ kể công nhưng thực sự nó không phải như vậy.
After that, after they get involved and they keep saying that they joined to fight the American Air Force, that they shut down the American airplane. But that's not actually the truth.
Where did they say that? Were they making that statement? Where were they making these statements that they've shown?
Họ nói vậy có cái gì mà để chứng minh là họ nói những câu đó không?
Không, họ nói thì họ nói trên đài của Bắc Triều Tiên á. Rồi sau đó mình cũng đài của mình cũng có
nghe được.
Nghe được cái đó, và tôi thì cũng nghe được cái đó, nhưng mà sự thật nó không phải như thế. Sau đó mình cũng im đi, mình không thèm nói, vì là trong cái cuộc chiến đấu mà với Mỹ thời kỳ đó thì nếu mà ai mà ủng hộ cho Việt Nam được càng nhiều thì càng tốt, cho nên mình không có tranh luận với họ về việc đó.
They said it on the radio broadcast in Pyongyang, and the Vietnamese broadcaster heard that, and he also heard that the North Koreans are saying that, but we don't really pay attention about their bragging that they get involved in the war and they shut down and the American pilot, but we really don't pay attention because during the war we don't have time to say anything about their involvement.
So this is a broadcast that was made during the war. Does he know what year it would have been?
Tháng mấy?
Đó là năm 1967. 1967 tôi nhớ rõ.
67, he doesn't know exactly date.
Lúc đó không phải là lúc khó khăn nhất của Việt Nam.
That's not the period is really difficult for Vietnam. That period.
Mà Việt Nam khó nhất là năm cuối năm 1966, chứ đến năm 67 thì mình tương đối là nó ổn định nhiều chiến đấu.
Because the most difficult time is end of 66, but beginning 67 we kind of okay in the area of fighting combat.
The types of aircraft that the North Koreans, what type of aircraft that the North
Koreans? Hoa Bang MiG hay là
Hoa Bang MiG 17.
It's like MiG 17.
Cái máy bay đó thì về chiến thuật á, thì họ không hoàn toàn thua Việt Nam rất xa, nhưng mà đối với Mỹ thì là càng thua nhiều, cho nên là họ chỉ nằm bay để dòm, để nhìn. Nhìn để quan sát cảnh cảnh MiG, hoặc là đứng ở dưới đất nhìn.
MiG 17, they are lacking tactics against Vietnamese airplane, but they're falling behind.
Tactics against
Vietnamese.
Cùng bay một loại đó, MiG 17 thì cùng Việt Nam với Triều Tiên thì trình độ chiến thuật, tức là trình độ bay của Việt Nam hơn.
They flew the same aircraft.
As
the Vietnamese pilot. But the tactics of the North Koreans are not like the tactics by the Vietnamese. And they're falling further behind the US in terms of the tactics.
Can you give specific types of tactics that they use that were different from the North Korean Jews that were different than what the Vietnamese
Jews? Cái chiến thuật của họ sao? Khác thì mình sao?
Thì họ bay là đánh nhau theo cái kiểu mà cái như hồi thời kỳ chiến tranh Triều Tiên. Thì kiểu đó rất là so với
they like they use the same tactic during the Korean War. And that tactic is old dated.
Chính vì cái lạc hậu đó cho nên mới bị Mỹ bắn rơi.
Because of that the same tactic they used in the Korean War that they were shut down by the Americans.
Chưa đánh mà đã bị rơi rồi.
They did not get involved in the combat situation that they were shut down already.
They wouldn't be involved in combat but get shut down. You mean if they were shut down from a distance before they could engage the Americans?
Nghĩa là chưa đánh nhau, bác nói là họ không có tham chiến nhưng mà tại sao họ bị bắn rớt?
Bắn rớt là vì là họ bay lên trong quá trình huấn luyện ha, hay là hoặc là quá trình họ đi quan sát địa hình này ha, bất ngờ gặp Mỹ bắn rơi, chứ chưa Việt Nam chưa còn họ tham chiến.
Because when they fly to observe the tactic, not involved engage in the dogfight. When they up to observe the fighting tactic, they were shut down by the U.S. airplane.
Tóm lại là cái việc bắt Triều Tiên đấy thì là Việt Nam chịu cả, cho nên là họ chỉ qua để họ tập thôi.
In summary, the North Korean participation in the Vietnam War, we would not ask them to help, but they are coming just to observe the tactic.
Trong cái bảo tàng của quân quân nó có cái
có.
Nó nêu cái gì?
Thì con có để chụp hình để rõ cái chữ ở dưới đó. Nó chữ là phi công Bắc Triều Tiên đang nhận cái lòng bằng băng khen của Bác Hồ. Nó có để hình Bắc Triều Tiên một đống rồi có người chạy ổng cần chụp mấy cái hình này đặng về ổng.
Sự thật nó là như thế, chứ còn là họ Việt Nam mình không có yêu cầu họ tham chiến.
That's...
Bây giờ Trung Quốc cũng không mình nếu mà mình yêu cầu tham chiến thì mình nếu mà yêu cầu tham chiến thì yêu cầu Liên Xô nó phải mạnh hơn,
yeah.
Phải Trung Quốc mạnh hơn, nhưng mình yêu cầu Bắc Triều Tiên chí.
In reality, we don't ask the North Korean. For example, North Korean is very weak compared to China and Russia. China and Russia are the two strongest people that we want to ask, but we never ask them to participate in the fight.
Does he know the time frame that the North Koreans were physically present in Vietnam participating in this capacity?
Nhớ có cái thời gian mà Bắc Triều Tiên thật sự đưa người qua để tham gia cái quan sát đó không? Cái năm
1967, tức là khoảng tháng 4, tháng 3, tháng 4
năm sau. Right around March, April 67.
And that's when they came?
That's when they came. Họ ở chừng bao nhiêu lâu, thời gian bao nhiêu lâu mới về?
3 tháng.
3 months. They stayed for 3 months.
And why did they leave?
Tại sao họ đi về sau 3 tháng?
Thì chắc là ở bên nước họ yêu cầu anh đi về, hay là như thế nào đó mình không có
dạng
gì mà họ...
He doesn't know.
Thì cái hết
thời hạn họ đi về. He doesn't know whether they were recalled by their government or in the term of observing the tactic in it, and they went home. He really doesn't know.
Did he actually meet any of the North Korean pilots?
Bác có gặp những người Bắc Triều Tiên?
Bác.
Yeah, he did.
What ranks? What did they range?
Bác nhớ cấp bậc của họ.
Cấp bậc của họ cao nhất là trung tá.
The highest rank is lieutenant colonel. Doesn't have any significant role in the Vietnam War at all.
Yeah. I tell him I understand that. It's just that this is a story that not too many Americans know about yet. So I think it's important that we know the extent of the North Korean.
Tuy là không có ý nghĩa đối với bác, nhưng mà cái tin tức này có nhiều người Mỹ không được biết là Bắc Triều Tiên có dính dáp tới trong vấn đề Việt Nam.
Nhưng mà thực sự là họ cũng không có dính dáp gì, bởi vì là họ đi qua họ học tập. Và cũng như hồi xưa đó, ví dụ như là thì đó thì nhiều nước qua học tập mình đó, không phải chỉ Bắc Triều Tiên thôi.
It's really not significant that they come to it's really not significant that they don't participate in the war, but they just come to
the first word is very,
it's not very significant.
Yeah. Yeah.
North Korea is just like any other country that come to Vietnam to observe the war in terms of tactic that they were using against the Americans.
Nhiều nước học tập lắm chứ không phải là ví dụ như là Cuba cũng sang học tập, Liên Xô cũng sang học tập nè, Trung Quốc cũng sang học tập. Mặc dù họ là trang bị kỹ thuật của họ rất hiện đại, nhưng mà họ không kinh nghiệm mà đánh Mỹ mới nhất là chỉ có Việt Nam.
For example, like Cuba, Russia, and China, and the experience that the Vietnamese use against the U.S. are something new that they never have the chance to experience in fighting the U.S.
Nhưng mà tôi sẽ viết một chuyện về một cái người phi công của Nga cùng bay với một phi công Việt Nam, bay huấn luyện với cùng bay với phi công Việt Nam, mà cuối cùng anh ta là không làm được gì. Mà phi công Việt Nam lại bắn rơi cái máy bay trên cùng cái máy bay,
trên cùng một cái đội hình đó.
Không, một cái máy bay thôi mà hai người ngồi, người phi công Việt Nam ngồi phía trước đang huấn luyện, người phi công Nga ngồi phía sau để mà bay huấn luyện á, bay huấn luyện á. Thì cuối cùng tới chừng gặp Mỹ thì anh ta bỏ tay ra, cuối cùng chỉ có một cuối cùng bắn rơi được cái máy bay, anh ta xuống, anh ta bắt đầu cắt tay.
He wanna write a story about the two pilots flew on the same airplane. One Russia and one Vietnamese. The Vietnamese is in the front seat, the Russia in the back seat. That Russian is in training with that.
The Vietnamese is in the front seat?
Yeah. And Russia was in the seat behind. So when they encounter the US airplane, that Russia just released his handle behind the back, then do nothing. And the Vietnamese actually engaged with the American Air Force and shut down the airplane. And when they landed, the Russian kind of knew that and salute the Vietnamese like this.
Cái đó là cái mọi chuyện đó vào tháng 4 tới tôi sẽ viết cái tình báo của nữ phóng quá trời rồi đó.
That story will appear in April in the Saigon Giải Phóng newspaper.
So Russian pilots actually did go up with the
In terms of training. But when that Russian pilot saw the American plane, he doesn't do anything. He just leave the.
Was this just a
anh ta anh ta là giáo viên bay, anh Nga người Nga đó, người Liên Xô đó, người Nga là giáo viên bay, Việt Nam là học viên.
Oh, that was the flight instructor, and the Vietnamese pilot is a student.
So it's purely a training mission.
Yeah, purely a training mission.
And the American,
and then the student actually take over and shut down the U.S. airplane.
What kind of aircraft were they flying?
Lúc đó là bay MiG-17.
MiG-21.
MiG-21 rồi bắn rơi chiếc máy bay Mỹ nào?
Bắn rơi một chiếc.
Flying MiG-21. They shut down F4C Phantom.
Does he know when that happened?
Như vào tháng mấy năm mấy thôi bác?
Để tôi không nhớ kỹ đâu, để tôi xem lại.
He wanna check his information.
Nhưng mà cũng khoảng năm 67-68.
It's somewhere between 67 and 68.
And does he know where approximately?
Ở địa điểm nào ngoài?
Ở tại sân bay Nội Bài.
At Nội Bài Airport. Nội Bài. Noi. Bai.
Was it just one on one, or were there more than one American?
Một đấu với bốn hay là một đấu với
một đấu bốn?
One against four.
One against four.
Anh ta mới sợ quá, anh ta mới bỏ tay đâu.
Because that scared the Russian flight instructor, one against four, but the student take over and shut down the F4C event.
When he said that the Russian took his hand off, was it because he just did not want to get involved, or he got scared and the Vietnamese student had to take it over?
Ông ta sợ hay là ông ta quảng hồn thấy tự nhiên bốn chiếc máy bay lên?
Ông ta sợ, ông ta thấy bốn máy bay lên, ông ta sợ.
He scared because he said four. We have one. So he's scared. He.
Ông tháng tư.
He drop up.
Tháng tư tới tôi sẽ viết cái bài đó tôi gửi tặng lên.
He gonna write in this article in April and he gonna send to you.
Okay. Yeah, if he finds out the date before we leave, I would appreciate knowing that.
Yeah. Nếu mà bác thì được cái ngày thì bác kêu cho cháu biết rồi cháu nói cho ông biết chưa?
Có. Tôi ra thế nào cũng có ngày mà.
Yeah.
Ngày rồi tôi gửi tặng nguyên cái bài báo tôi đó đầy đủ hết, có ngày có tên phi công rồi đây.
Yeah. He will give you the name of the Vietnamese pilot.
Uh-huh.
Có tên cái ông Nga đó không?
Có.
And also the Russian flight instructor.
Okay.
Tháng tư đó thì các bạn, tháng tư thì tôi biết các bạn.
And when they landed the Russian.
Xin gọi là gì?
Sư phụ. Sư phụ.
Master.
Nghĩa là lại. Nghĩa là tuyệt vời. Nghĩa là ông thầy.
What's the exact expression?
They say the flight instructor salute the kind of new down and see one Sufu master. S-U-P-H-U. Sufu master. Yeah. The Chinese and the Vietnamese word for Sufu is the same thing. Mm-hmm. Chinese is Sufu.
Sufu, tức là người
master, yeah.
Người
master.
Không phải Sufu, tức là người thầy của bố. Phụ là cha. Phụ là cha mà sư là người thầy của cha nữa.
Sư phụ is the master, is the teacher of your father. Because sư is a teacher. Phụ is father. Sư phụ
is teacher of your father.
Yeah. Sư phụ, that's how we lump those things together. Sư phụ.
Teacher, father,
Teacher.
Teacher, father.
So I guess the student didn't have to take any more lessons from the teacher.
Ông nói sao trận đó chắc học sinh không học với ông thầy nữa.
Did the Vietnamese say anything to the Russian for getting nervous?
Rồi xong rồi mấy người phi công đó có nói gì với ông thầy đó không?
Học là học cái này, học ở kỹ thuật bay của ông thôi. Ông bay rất giỏi nhưng tinh thần của ông lên trên trời không chỉ có kỹ thuật mà là phải có tinh thần chiến đấu. Việt Nam vẫn tiếp tục học ổng là học về cái kỹ thuật điều khiển, kỹ thuật bay lên bay xuống điều khiển này, nhưng mà không học cái tinh thần.
When they take the lesson from that flight instructor, they only learn how to maneuver the plane, but the spirit of fighting, we have our own
That's why we did not need to learn from the flight instructor.
The American plane was shot down. Does he know if the pilot of that plane parachuted out and was captured?
Phi công F4 nó nhảy dù ra hay là sao?
Phi công đó là hình như ra tới ngoài biển mới rơi. Ra tới ngoài biển, bắt rơi ra tới ngoài biển mới
rơi. Ra tới ngoài biển mới nhảy dù. He was ejected at sea.
So he wasn't captured?
No. Nhảy dù rồi có bị bắt không?
Hình như là cứu được, cái tàu cứu được. Tàu.
But he was rescued by the US ship.
Tàu ở chỗ phía đông chỗ Thanh Hóa cứu được.
He was rescued east of Thanh Hóa.
East of?
THANH. And then HOA.
By the US Navy?
Yes, by the US Navy.
Did they get reports of the pickup? Is that how they knew? Or did they just hear broadcasts?
Bắt được người ta cho biết là tàu đã vớt chứ không phải để nghe tàu nói lại được. Tin tức đàng hoàng
không, mình đoán như thế tại vì là máy bay ra tới ngoài đó thì cấm đầu ngoài biển, phi công nhảy dù ra biển rồi ở ngoài đó là
hầm đầu 7,
hầm đầu 7 nó cứu mà ở ngoài đó vì cái kỹ thuật của hầm đầu 7 rất cao, khi mà máy bay đi ra khỏi vùng biển quốc tế, ra khỏi vùng biển Việt Nam mà tới vùng biển quốc tế rồi thì là người ta có tín hiệu, người ta có cứu Việt Nam ngoài đó.
Because the airplane was with nose dive down but the chute come out and open, and the technique of the U.S. 7th Fleet are very sophisticated. Once the airplane reached the international water, they send a signal for them to pick up the fallen pilot.
Thậm chí có lần mà tôi nhìn thấy là có máy bay Mỹ rơi mà ở trong này là dân quân thì là đi thuyền ra, tức là chèo thuyền ra mà bắt vẫn không bắt kịp mà trực thăng được, cứu rất nhanh, cứu rất nhanh. Chứ người ta chèo thuyền không phải cái trường hợp đó, trường hợp khác. Thì trường hợp khác đó là có nhiều lần tôi nhìn thấy đó, thì phi công Mỹ rơi ngoài biển thì trong này á là dân quân nè, dân quân mình biết dân quân là gì không?
Biết.
Dân quân ha, thì dân quân người ta chèo thuyền ra để người ta bắt, thì là Mỹ là đem trực thăng tới bắn xung quanh thế này để cho cản người ta cứu ngay, cứu liền được liền.
Because he witnessed an incident that when the pilot, a different case, different incident, the pilot is ejected and on water and was rescued so quick by the US 7th Fleet, was rescued by the rescue helicopter, they lower down to pick up the pilot. And on the same token, the people army, the civilian armed people tried to row their boat, tried to pick up that, but was shot around, keep them at bay so they can pick up their pilot.
Tôi thì là người lính ở cái phía bên Việt Nam thì tôi cũng rất là khâm phục cái kỹ thuật cứu phi công của tất nhiên có những trường hợp không cứu được, ban đầu phải nó cứu hầu hết máy bay Mỹ rồi thì đều cứu được.
And even I'm a Vietnamese pilot and I'm a Vietnamese soldier, I really respect the technique of the rescue operation of the 7th Fleet rescuing the American pilot. Majority of US pilots who ejected and landed at sea was rescued by the US 7th Fleet.
The incident that he said he witnessed, where did he witness it? Was he in one of the boats or shore? Or
cái bác mày nói vừa thấy cái trường hợp đó là bác đang đứng ở trên tàu,
trên bờ biển, trên bờ biển.
He was ashore.
He was ashore.
Yeah, he was ashore.
And where was this?
Ở ra đâu bác không nhớ, ở Quảng Bình.
In Quảng Bình.
Máy bay vẫn rơi là cứu được. Cứu nhanh lắm. Tàu máy bay ở đâu rất nhanh.
He's very quick to rescue the pilot.
Does he know who this was?
Từ tháng mấy thì bác nhớ không?
Tháng 4 năm 72 đấy. Tháng 4 năm 72.
April 72.
Yeah. And was it the helicopter that was shooting at the boats to keep them?
Yeah, to keep them at bay so they can
rescue. The same helicopter shot and then came in and picked up the
pilot. Vậy là ông muốn hỏi kỹ là máy bay bự bự, máy bay bà già đó. Vậy là cái chiếc đó là nó bắn, nó không cho dân quân ra bắt. Ừ, đồng thời nó thòng dây xuống nó kéo lên thôi.
Tức là Skyrider, cái loại máy bay cánh quạt, cánh quạt ở trên tàu hải quân đó.
Yeah.
Nó bay thế này, nó bắn xung quanh này.
À.
Bắn xung quanh, bắn để bảo vệ ngăn hết, ngăn,
yeah.
Không có kép.
Rồi chính nó xuống.
Không, trực thăng.
Trực chiếc khác.
Trực thăng xuống.
Trực thăng khác hả? Một chiếc luôn.
Không, khác.
Khác chiếc hả?
À, đi thường thường đi cấp cứu bao giờ nó cũng có một cái đội như thế này. Nếu mà là ở trên đất liền đó, thì có F4 hoặc là F-35. Rồi là có Skyrider, tức là cái loại máy bay cánh quạt mang rocket, bay thật thấp để mà chĩa, thấy dân quân tới là chĩa để cản, và có một cái đội trực thăng, thường là một chiếc nữa ở xa xa để cấp cứu nhất lên.
It's two different helicopters. One is just to shut around the circle formation to keep those boat away, and one is just for pick up the pilot only.
And when the helicopter fired, did it actually try to hit the boats, or was it just trying to shoot in front of them to keep them away?
Lúc mà trực thăng mà Skyrider bắn là nó chỉ muốn cho người ta không vô tới, là cố ý bắn chìm mấy người ra cứu.
Nghĩa là họ cứ bắn, có người rất nhiều người dân quân người chết. Chứ không họ cố tình bắn chết. Nhưng mà mục tiêu của họ đó là ngăn cản không cho những người mà dân ở đó, dân quân ở đó đến để bắt sống phi công. Mục tiêu của họ là ngăn cản, nhưng mà bắn chết rất nhiều lắm.
It's their objective is to fire upon those boats to prevent them from coming closer to capture that pilot, but also those civilian armed people who suffering die a lot from those gunfire from the Skyrider rocket and machine gun. But their main target is keep them away from the pilot so the other helicopter come down.
Mình cũng không trách phi công Mỹ, là vì là cái đó là khi người ta làm nhiệm vụ người ta phải ngăn cản, người ta làm cho bằng tròn, cho tròn cái nhiệm vụ như vậy.
I'm really not blaming those pilot on the helicopter because that's their duty, that they have to shot those whoever approached try to capture the pilot so they can rescue the fallen pilot.
Ai cũng vậy, khi mà được giao cái nhiệm vụ thì phải cố hoàn thành cho được.
Everybody is the same. If you were giving an assignment, you have to fulfill your assignment. That's usual.
Cái đó thì mình rất dễ thông cảm, không có vấn đề gì.
That's really understandable.
How many boats were involved?
Cái lúc đó là bao nhiêu tàu dân quân dính dáp đến cái vụ?
Dân quân thì ở ngoài biển cái bữa đó thì tôi nhìn thấy khoảng 20 chiếc thuyền.
About 20.
20
boats. Close or close to 20 and 20.
How far offshore did the pilot?
Cái thuyền đó, cậu biết cái thuyền ngoài Bắc là gì nữa?
Yeah.
Cậu biết thuyền ngoài Bắc không? Biết thuyền đang, cái thuyền nhỏ xíu, nó có hai người đó. Hai người rất là bơi nha, kịch liệt. Rồi ở phía trước thì người dân quân cũng cầm súng. Người sau thì bơi thật là nhanh. Một cái thuyền hai người.
Cái cách bờ biển bao nhiêu xa thưa bác?
Khoảng 3-4 cây số.
About 3 to 4 kilometers. The 20 boat. But the type that one is armed and one is rowing.
One was what?
One was handing arm point toward the pilot.
Uh-huh.
One is rowing. The rowing type.
Okay, so only two people in each
boat? Two people in each boat, so roughly around 20. He's corrected between roughly around 2 kilometers, not 3 to 4.
Chính cái phi công đầu tiên bị bắn rơi ở Quảng Ninh tên là Alvarez đấy ha, cũng trong cái trường hợp đó, tức là dân quân thì ra.
À, ra,
nhưng mà là máy bay Mỹ tới kịp, cho nên người ta bắt được.
The first pilot ever shot down in Quảng Ninh is Alvarez. Alvarez.
Yeah. Alvarez là cái phi công Mỹ bị bắt sống đầu tiên.
The first pilot ever captured because in this case the rescuer are slower than the civilian boat who
Kurosawa to capture that.
And it was a similar situation where he was shot down over the water and the boats came out?
Yeah, boats came out first.
Thì khi đó thì tàu của Hải quân vừa dân quân đi ra nhưng vẫn không kịp. Nghĩa là ra thì khi đó có tàu của Hải quân cho nên là máy bay Mỹ tới được.
Because at that time they had a US ship there, but the helicopter was late getting there.
And that was when again?
Đúng rồi, đó là tháng mấy, năm mấy rồi đó.
Cái đó là ngày 5 tháng 8 năm 64. Năm 64, khi viên phi công Mỹ bị bắt rơi đầu tiên, đó là năm đầu tiên.
August 5th, 64.
He mentioned where it was.
Quảng Ninh, Q-U-A-N-G.
Q-U-A-N-G.
And then N-I-N-H. First ever American got shot down.
And going back to the earlier incident with the 20 boats, how many people, were any of the boats sunk, and how many people were killed?
Cái vụ mà bác nói hai có 20 tàu mà cứu không kịp đó, là bao nhiêu chiếc nào bị chìm, bao nhiêu người chết?
Tôi không nghĩ, nhưng tôi thấy là trong đó là có nhiều cái tàu không về, không để ý, không nhớ rõ, nhưng mà chắc là cũng phải vài ba chiếc kìa.
I cannot remember vividly, but according to my knowledge, about two or three sunk. And
sau đó thì có người khóc, thành ra mình biết là có người chết.
And after that incident, there's people on shore crying, so I know that there's some death involved.
Tell him that several months ago, somebody was traveling in Pyongyang and was they talked to them about their involvement in the war, and they indicated that 11 of their pilots had been killed. Ask him if that would seem like an accurate number.
Mấy tháng trước đó, có người đi qua Bắc Triều Tiên Pyongyang đó. Và cái đội biết là trong chiến tranh Việt Nam đó, họ hy sinh mất 11 phi công, có đúng gì không? No, not that number.
Phi công thì họ sẽ hy sinh nhiều lắm, là 4 người, 3-4 người.
The most they ever died, most ever was killed is 4.
Thì họ đi là có khoảng 30 người. Thì họ về cũng gần nửa.
So they came here like 30 people when they left. It's almost the same when they come here.
Lúc đó tôi ở bên cạnh họ mà. Tôi ở bên cạnh, tôi biết.
I was very close to them, so I know.
Thì đó tôi là hoa tư, tôi là trực tiếp dạy họ về cái mặt dẫn đường trong công việc. Tôi dạy cho những người mà hoa tiêu của Bắc Triều Tiên, cho nên tôi biết rõ.
I was the one who taught them how to guide the fighter to the enemy plane.
How to
guide the fighter, how to navigate the fighter to engage and dogfight with the enemy plane. So I know.
Were the North Koreans, did he feel that they were learning, or were they just so set in their own ways that they would not adopt the same tactics?
Họ có theo lời bác dạy không, hay là họ đã để trong đầu là họ có cái cách đánh rồi, họ không có theo cái cách mình nghĩ được.
Mình nói nhưng mà họ có làm hay không mặc họ, kệ họ, chứ mình đâu có điều khiển được họ. Bây giờ nha, cái cách về tư tưởng quân sự, cái trong cái chiến thuật, cái cách đánh của mỗi nước nó khác nhau. Họ học thì mình dạy, nhưng mà họ có làm hay không là của họ. Cũng như là Việt Nam học cả Nga, học cả Trung Quốc, nhưng mà về cuối cùng là không có làm theo họ mà làm theo cách của mình.
I taught them, but whether or not they follow my instruction is up to them. I cannot control. It's just like when we go to Russia and China to learn from them, and when we come back,
we don't apply their technique against the war because it is completely different. Because the philosophy in the war has different. It is varied from the war.
Mỗi một cái đặc điểm của một dân tộc nó có cái bản tính nó khác nhau. Như vậy là cái tính giặc nó cũng khác nhau chứ nó không thay đổi.
Each trait of each character or a trait of a country is different from the other. So the character of that particular people of that nation are different than the people we learning from.
Chính vì vậy đấy mà Mỹ không thắng được Việt Nam, không thắng kể cả trên không cũng không thắng. Chính vì là Mỹ tưởng đâu là Việt Nam sẽ làm đánh theo kiểu của Mỹ, nhưng mà thực chất là Việt Nam đánh theo kiểu của Việt Nam.
Because that's why the U.S. lost this war, because the U.S. thought that the Vietnamese will fight the same way that the U.S. will fight. Not really know that the Vietnamese has their own way of fighting this war, both on the air and on the ground.
Thậm chí có những lúc như thế này nè, chắc là người Mỹ không thể tưởng tượng nổi là Việt Nam có lúc xuất kích có chiếc một, không một chiếc.
This thing, I don't think the American ever believe that we only send up one plane.
Mà không chiến với 36 cái bay của Mỹ.
To go up against 36 US airplane.
Nhưng mà người Mỹ thì không thấy cái phi công của Việt Nam, không thấy cái máy bay của Việt Nam, nhưng mà cái chiếc máy bay của mình do cái tư tưởng chiến thuật khác, mình nhìn thấy rất rõ và đánh bắn rơi mà rồi đi về an toàn, 1-36 vẫn thắng.
Because of only one single plane, that single plane we're able to shut down airplane, and we when come back to earth safely. Bao nhiêu chiếc?
Mấy một chiếc.
Shut down one US airplane and return to their base safely.
Nên có những trường hợp người Mỹ cũng không thể hiểu nổi cái sân bay bị đánh bom. Ngay cái sân bay tới cái nền đất bị đánh bom. Thì chỉ có 4 tiếng đồng hồ sau chúng tôi đã cắt cánh được trên đường băng.
Another incident that even though the runway of that particular airfield was bombed, but 4 hours later we were able to take off to engage with the Americans.
Thậm chí là chúng tôi cất cánh ở cái đường bảo hiểm, tức là không phải là cái đường chính mà cái đường đất cạnh cái đường bảo hiểm, cất cánh trên đường bảo hiểm, vẫn cất cánh trên đường lăn là để dùng cho máy bay lăn ra lăn vô đó. Thậm chí cất cánh trên đường bảo hiểm, thậm chí cất cánh trên đường lăn vẫn đánh được.
Even though the main runway was bombed, but we're using the insurance runway, which is on sand, to take off.
Rồi là trong chiến thuật thì nhưng mà chúng tôi có khi cái lúc thì chúng tôi đánh từ phía này, nhưng có lúc chúng tôi đánh từ phía khác, nhưng mà không có theo một cái bài bản nào, nên là người Mỹ đối phó rất khó.
And during the rule of engagement, we sprung different attack from different sides, so it's very hard for the US to figure out which tactic that we are using.
Chúng tôi áp dụng cái chiến thuật coi như là đánh du kích, cũng vẫn đánh du kích ở dưới đất, có đánh du kích thì ở trên không được, ở trên cũng vẫn đánh du kích.
Even we have guerrilla warfare on the ground, but we also using guerrilla warfare on the air also.
Mày biết chữ du kích không?
Biết, du kích là guerrilla.
Đánh du kích tức là đánh lén.
Yeah, đánh lén.
Mỹ thì có cái đặc điểm là người Mỹ thì đánh là có tiền hô hậu, tức là có chuẩn bị. Ví dụ như có là đội yểm hộ đi trước, rồi thả nhiều, không phải yểm hộ là tức là tiêm kích, tiêm kích tức là để không chiến này, rồi là thả nhiều. Rồi là mấy là máy bay ném bom, rồi là máy bay mới sao nữa là cái đội yểm hộ, đội bảo vệ. Nhưng mà Việt Nam biết cái nhược điểm đó, nên mình nghe vào cái nhược điểm đó.
Because the US
airplane using the shape like you have through the Air Force way of sending the fighter and then the bomb who drop bomb and then the real bomber and the squadron to protect those planes, and they always go in that formation. So the U.S. have that kind of weakness, so they find out that they can attack on that weakness. That the U.S. all have only that formation whenever they are sending the Air Force.
Tôi đang viết một cuốn tiểu thuyết như thế. Tiểu thuyết coi như là tương bố sự thật hoàn toàn về cái cuộc chiến ở trên không giữa Mỹ và Việt Nam. Thì tôi hy vọng là nếu mà tôi viết xong cái này, tôi sẽ gửi cho ông một người cuốn để ông có thể.
I'm writing a book very close to the reality of the dogfight of the U.S. of the Vietnam Air Force against the U.S. Air Force. Whenever I'm finished, I will send you a copy.
Hoàn toàn không nói gì về chính trị, chỉ nói về là cái nội dung giữa hai bên và đưa cái nhân vật, cái tâm tình của nhân vật của hai bên. Nhưng mà tôi cũng tương đối đầy đủ của cả một cái cuộc chiến.
I write a complete story about the war, but nothing involved politics. It's purely the content of the book is purely from the bottom of the heart of two pilots about the war, how the air war was fought, and with some character name that will be featured in that book.
Has he started writing the book yet?
Bác đang viết hả?
Đang viết.
He's
khoảng gần 200 trang rồi.
He completed almost 200 pages already.
You might tell him one thing that might be of interest is there was an American officer who is interested in writing a book about the air war in Vietnam, and it might be good for him and his fellow to get together, and maybe they could do a joint book that would be a very balanced analysis.
Ông nói có một sĩ quan không quân Mỹ cũng đang viết tính viết cuốn sách về cuộc không chiến giữa hai bên. Rất là quan trọng cho ông đó được gặp bác, đặng có gì hai người trao đổi làm viết cùng một cuốn sách vậy.
Nếu mà hai bên cùng viết cùng chung thì rất là tốt.
It's good if the two sides can get together and write one book. It's very I'm very happy to hear that. I'm in full support.
Well, if you'd like, then when I return to the United States, I'll see if I can find the officer and put him in touch with
you. Nếu vậy thì tốt quá. Nếu mà bác thích cái ý định đó thì ông về Mỹ sẽ ông tìm được cái một cái sứ quan đó, rồi ông sẽ cho ông liên lạc với bác.
Dạ, có thể là ví dụ một cái đề cương cùng với đề cương với nhau, thì ông có thể soạn cái đề cương này, tôi viết phần, ông viết phần, rồi đưa lại các bạn.
In order to be successful, if he has a subject that he knows he's gonna write, Mr. Chung write one side and he write the other side, and we can combine. The best thing is send it to me and I'll go to find him. Nó nói phát cho cháu rồi cháu đi kiếm bác rồi cháu đưa. Tại vì cháu ổng về cháu ở đây cháu làm việc.
Như thế là rất là tốt, mình cùng nhau hai bên trước đây là đối thủ nhau, bây giờ cùng nhau viết một cuốn sách chung, một cuốn tiểu thuyết về cái cuộc chiến của Việt Nam, rất là hay.
That's very good because during the war we butt head against each other, now we sit down together and write this book.
You know, I think I could find a publisher who would be in the United States who would be publicly interested in doing this.
Ông nghĩ là ông có thể kiếm được nhà xuất bản mà có sẽ có ý để in ra cái cuốn sách này.
It's
very good.
Phối hợp với nhau mình biết.
We can combine to write it.
Miễn là có cái đề cương. Bây giờ ai là người chủ biên, ví dụ như là thôi giao cho anh sĩ quan của Mỹ đi chủ biên này ha, thì anh làm cái đề cương, thì anh viết cái mục nào phần nào, thì anh cho tôi biết, rồi tôi viết cái phần nào, rồi anh viết phần nào, tôi viết phần nào, rồi tôi kết phần nào, thì rất hay.
Đề cương chắc content anh bắt chúng nó lên đây. Đây.
Đề cương.
Oh, in order for the book to have successful, each side have to have a draft of the fundamentals.
Yeah.
He can be the main writer, and he can tell me where he wants, how many parts he wants, and I can do the rest. That's what
Yeah, I think, you know, it would be very, very good book to have him putting the readers inside the mind of the Vietnamese pilot, and the other gentleman putting the readers inside the mind of the American pilot, and what they're both thinking, you know, if we could locate the pilots too that were involved.
Ông nói là bác, bác có thể giúp cho độc giả Mỹ, Mỹ ở trong cái tình trạng của cái người phi công Việt Nam, cái đầu óc nghĩ gì,
nghĩ gì.
À, ông Mỹ đó sẽ cho cái người độc giả Việt Nam biết trong cái đầu óc của Mỹ nó nghĩ gì lúc hai bên xâm chiến, rồi đó tiến những về những nhân vật mà có xây được cái chiến đó, rồi ngồi lại với nhau thì rất là tốt.
Thì tôi có thể làm được cái đó vì tôi biết cái tâm sự, cái tâm tình, cái tâm cái đầu của cái tư tưởng ấy, cũng như là cái gọi là cái trái tim của người Việt Nam ấy như thế nào, cái phi công như thế nào, thì tôi có thể biết cái đó được vì tôi ở với họ suốt cả một thời gian.
I can do that because I know the mindset of the Vietnamese pilot because I was
training.
I stayed with them throughout the war.
I think that book like that would be very exciting.
Tôi nghĩ là mình học.
Let me just ask him, did the Vietnamese pilots ever fly MiG-17s against the U.S. or did they just fly the 21s?
Bác có dùng F-17 để không chiến với lại máy bay Mỹ là dùng F-21 không?
Mình không, tôi hả? Bản thân tôi hả?
Không.
Tức là
Việt Nam.
Việt Nam thì cả MiG-17, cả MiG-19 và cả MiG-21.
They use both MiG-17, MiG-19 and MiG-21.
Thậm chí cả bong bóng
nữa. And they even use balloon.
Biết bong bóng không? Biết bong bóng này.
Yeah, biết.
Bong bóng.
No, these were unmanned balloons.
Bong bóng làm sao mà đánh gì lại không chiến được bác?
Bong bóng ban đêm, lửa và cái ví dụ như thế này nè, cái lỏng mà máy bay Mỹ hay bay, thì Việt Nam mới thả những quả bong bóng dây những bong bóng thì nó chăng lên thành một hàng rào khoảng 300-400 mét, nó bay vô đó thì rớt. Đủ cách để mà đánh.
They use different tactics, like the valley that the American use to fly low. They string all the balloon up to around 300 to 400 meters. So when the airplane go down to that empty space, they get caught and crash.
So they go down low so they can shoot at them.
Nghĩa là cái lỏng là bắt căng cái bong bóng.
Căng bóng lên, nghĩa là nó đủ cách để mà đánh.
Làm sao mà bay vô mà nó khiến vô cái thung lũng vậy không?
Không phải như cái thung lũng. Ví dụ như là cái sợi dây này nè, sợi dây này kéo cái bong bóng lên. Nên người ta bẻ ra. Bây giờ phải tìm cái lỏng mà máy bay Mỹ hay bay. Ví dụ nha, cái lỏng là từ ngoài chỗ Nam Định, ví dụ như này, Nam Định ha. Nam Định vào tới Hà Nội thì máy bay Mỹ hay bay theo dọc cái đường sắt này, bay dọc đường sắt này thì là cái khoảng cách này á, thì như thế là xa thì mình bố trí không hết, nhưng mà bố trí một chỗ thôi, bố trí 300 mét, dăn cứ mỗi một cái khoảng cái chừng 20 mét, cả 20 mét, cả dăn ngang thế này thì máy bay Mỹ cứ theo cái đường đó mà tối mới dăn. Ừ. Khoảng 6-7 giờ tối coi như ban ngày, trinh sát không thấy gì hết. Tối mới bày thế này đục ra.
Lỏng là bác nói là
tức là lỏng là cái đường
bay thấp phải, cái đường bay thấp phải,
cái đường bay thấp vô nó vào thì bay thường thường cái này khoảng 50 mét thôi, bị cao khoảng 50-100 mét
thôi. Not the valley here. It's, you know the flight path, right?
Yeah.
The flight path that US fly this way, suppose from Nam Định to Hà Nội. Right? The night time only starting around 6 or 7 o'clock on a side of 300 meters. They string the balloon with a distance of 20 meters each. Okay?
Cái sợi dây như thế này nè, đây vào bóng dây căng xuống ở đây có bóng dây căng xuống.
So the US have as a fly path from say from London to Hanoi, and they usually fly 50 meters. Okay, so this is was up around 300 meters. When they go like this at night, they somehow did not see this, that they were set up a trap. They flew into this and get caught between this balloon and crash.
Trúng cái dây cũng rớt, mà trúng cái bóng cũng rớt, máy bay mà đụng cái gì bất kỳ một cái vật nhỏ cũng rớt.
Because
đụng con chim cũng rớt.
Because when an airplane flew at that speed, if they hit something even small like a string balloon or even a bird, they will crash. Because he said this is one of the tactic trap that they use to use against the American.
What were the lines in the balloon?
Line.
That's a line. There's a string.
Is this a wire line or
dây thường. Regular string.
Regular
string, not.
And these were what were the balloons?
Cái bong bóng.
Regular balloon thường. Bong bóng thường. Regular balloon.
Regular balloon.
Yeah, regular balloon.
Bong bóng. What I'm wondering though is why, you know, a plane, there'd be no resistance.
Mm-hmm.
You know, so a plane coming through,
uh-huh.
You know, it would just, you know what a balloon is like when it hits.
Không, nếu mà ông nói đó, cái này dây, nếu mà máy bay đụng thì đẩy cái bong bóng ra.
Không. Máy bay đụng con chim cũng rớt. Đụng con chim, máy bay mà con chim chui vô trong động cơ cũng rớt. Cái này đụng một cái là rớt ngay. Máy bay rớt ngay.
Because he said the bird, when the bird flew, get caught in the engine.
Yeah.
That's caused a panic crash, but not. He said no. When the plane hit the balloon and the string, it will not push.
Right. It'll.
It will.
What? How big were these?
Này khoảng bao nhiêu?
Cái đó cái đường kính thì khoảng cũng chừng 4-5 meters.
4 to 5 meters.
Nhưng mà cái này là làm máy bay Mỹ rớt có một lần thôi, rồi sau là Mỹ nó biết cái này, biết cái này, cho nên nó bay cao hơn.
Only caused one crash, because after that crash, the U.S. learned a lesson and fly higher.
And they were flying at 50 meters?
50 meters.
Did that pilot survive?
Phi công nó lúc mà bị lần đầu tiên nó chết rồi, nó bị sao? Bị bắt.
Không biết.
I don't know.
Nhưng mà chỉ biết là có một lần là bị bong bóng rồi.
I know that happened one day.
And that was between Hanoi and.
Oh, he just picked two cities.
Okay, so that wasn't a
no,
particular.
No. Yeah. It's a routine fly pattern.
Okay. And these balloons, were they all at the same elevation, or were, you know, do you have one high, one low, like this?
Cùng một.
Không, nhiều độ cao khác nhau.
Different elevation.
Nhiều độ cao khác nhau. Tối cái nó chăng thành một hàng ngang.
Different height.
So what was the range from lowest to highest?
Cái giữa cái cao nhất cái thấp nhất là.
Cái cao nó là khoảng 100 meters đấy, 200 meters, hơn 100 meters đấy. Bay cao nó mà quả bóng bự lắm. Nhưng mà chẳng dạng tối nó mới treo lên.
Ngày cao nhất là 200 hả?
Ừ, nó
around 200 meters.
50 mét không đó.
50 rồi meter.
Thì mọi cách để đánh đủ các.
Find every. Use every tactic against the US.
And was this done in many different places, and if so, how many different places were they doing?
Nó là dùng những nơi khác nhau là chỉ một nơi thôi, mấy bạn.
Một nơi một thôi, nhưng đoán lỏng. Theo cái đường nó hay đây.
Only guess. They use only one place that the U.S. used the same flight path flying low.
Because another gentleman told us that as an air defense measure, what they did. They would have balloons at different elevations so that the aircraft to avoid them, you have to go on a certain path mm-hmm. where they were able to then shoot, you know, with missiles or with small weapons or whatever.
That's the air system guy, air defense guy, right? Cái có một người ngoài Hà Nội về về phòng không cũng nói y chang như bác vậy, mà công dân vậy đó rồi, nó xài súng mà bắn lên,
không, súng bắn lên thế này nè, bắn lên thế này là khi đó cái trường hợp mà sau này dân nhiều lần quá rồi nó bị có một lần thôi, sau nó cứ thấy bắt đêm nào cũng ra thức mà cái căng dây này nó tức quá lấy súng bắn bể,
à ở dưới bắn lên hả?
Ở dưới bắn lên,
because every night they use the same tactic, but the U.S. don't fall for it. So this guy on the ground just feel anger and just take the rifle and shot fire upon these balloons so they can pop because no use.
Mất ngủ nhiều quá.
Because they lose sleep over spending too much time about blowing the balloon and stringing this up. There's no effect and no crash.
So
when you lost your sleep. That the enemy don't fall for it, then you have to feel anger and.
did he shoot them all down?
Bắn hết rồi, bắn hết cái này.
Không, nó bắn mấy cái rồi sao lúc kinh nghiệm kéo xuống.
Only a few, and then when they learn from the experience, they pull it down. They don't use that trap anymore.
Nó bắn vài phát, anh ta đã tước súng nó rồi.
Does he know what kind of aircraft it was that the U.S. lost there?
Máy bay nào bị rơi trong cái một trường hợp đầu ngẫu nhiên này?
Có một chiếc nhưng mà mình không nhớ vì cái này nó không phải cái nhiệm vụ của mình. Mình biết là có
one but he doesn't know what type.
Không để ý tới, nhưng mà có một chiếc rơi cái này, nhưng mà rồi sau đó máy bay Mỹ nó biết cái chuyện như thế này, cho nên không bao giờ bay cái độ cao này, bay độ cao cao hơn.
So after learning from this experience, they fly higher than this altitude.
Are there any other unusual tactics that he can think of?
Ngoài cái chiến thuật này có chiến thuật nào khác?
Nhiều lắm, nhiều đủ hết.
Many ways we create many tactics to fight the U.S.
Có lúc là leo lên cây, hoặc leo lên nóc nhà đặt súng trên nóc nhà để bắn về Mỹ.
Sometimes they set up the air defense system on a tree or on the roof. Rooftop of the house.
Tại kỳ mà F-111 đó, F-111 loại bay thật thấp, bay có radar theo địa hình đó, thì lúc đó lại dân quân lại là có cái cách nữa là người ta bố trí, người ta đi từng tổ một, người ta rình, người ta đi theo, đặt súng ở trên mấy cái đồi cao 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 nó như thế, của lúc cái này chỗ này cái kia thành mấy cái F-111 bị bắn rơi hoài.
This is the time when they use a lot of F-111 that always fly low altitude. And the civilian armed force follow the flight path of this 111 to get acquainted with their flying flight path, and they set up these air defense on the hill of that regular flight path of the 111, and they shut down this one F-111, and that's why many F-111 were shut down because of the civilian armed people. Use this tactic to shut down the U.S. airplane.
Does he know when that was?
Bác có nhớ ngày tháng không?
Không nhớ vì cái đó là nhiệm vụ của họ.
No, that's their duty.
Họ đi bắn ra nhiều.
Okay, just two final questions going back to the North Koreans.
Hai câu hỏi chốt cho là vấn đề Bắc Triều Tiên.
First of all, did they fly? I assume that they flew Vietnamese, that the aircraft with strictly Vietnamese markings on. Remember?
Lúc mà Bắc Triều Tiên nó bay đó, nó bay với lại cờ của Việt Nam hả? Cờ của nó.
Cờ Việt Nam.
Vietnamese flag.
And.
Nhưng mà họ bay, họ chỉ đi học tập thôi, không có ý nghĩa gì.
And he knows of no instance in which. The only time that they were killed were purely training accidents. He knows of no combat where they actually were going to engage Americans.
Có khi nào họ không chiến với Mỹ không, là họ chỉ bay rồi họ bị bắn rớt?
Chỉ bay bắn rớt, không chiến.
No engagement with the Americans. They just fly to observe and
Việt Nam có đặc điểm thế này. Việt Nam có cái đặc điểm thế này, mình phải hiểu. Việt Nam là rất là tôn trọng và có nguyên tắc về mặt chủ quyền, không để cho họ là tham chiến bên cạnh mình được, coi như nó lộn xộn.
Because we have this important character to keep, because we would not let them have an upper hand in getting involved in the war.
Nên người Việt Nam á, thì làm bạn rồi là viện trợ các nước, thì có thể viện trợ cho mình hay là rồi là rồi làm bạn với các nước, nhưng mà về chủ quyền thì không có nhân nhượng.
Không có gì,
không có nhân nhượng cho ai. Yeah. Tức là không có để cho người khác xâm phạm chủ quyền của đất nước mình.
The you the Vietnamese respect the friendship among nation that make friend with Vietnam, but they would not let go the right to defend their own country to other people, because it's very they don't want complicated the thing of other from other countries.
Cái này bây giờ cũng vậy, bây giờ cái truyền thống đó là cả ngàn năm nay, truyền thống từ ngày ông cha tới bây giờ cả ngàn năm nay.
Thousand year tradition of our own country.
Thế bây giờ muốn tìm hiểu cái nguồn gốc của người Việt Nam thì tìm hiểu cái truyền thống của dân tộc này. Mà cái truyền thống của dân tộc này là chống ngoại xâm, mà không muốn cho người ta thôn tính, không có lệ thuộc ai. Cho nên là không có cái chuyện là người Bắc Triều Tiên tham chiến cũng như là Liên Xô, Trung Quốc tham chiến, không có gì.
Because in order to find a thousand year tradition of the Vietnamese people, you have to find the source and know that in this war we don't get let anybody get involved in fighting our own war, because as you know, it's a thousand year tradition. We always fight the foreign invasion to our country, and we want to do it ourselves without any help about getting involved in military.
Việt Nam thì thực sự là cần cái giúp đỡ của bạn bè, nhưng mà cái chủ quyền với cái danh dự, chủ quyền quốc gia với cái danh dự thì là không có nhân nhượng dài.
We need this, the help of our friend, but we would not let go the right to defend ourselves and the honor of our country.
Mình muốn tìm hiểu cái dân tộc Việt Nam thì phải tìm hiểu cái gốc từ đó, để từ đó mới suy ra, chứ không có cái gốc đó mà suy ra cái khác hẳn chắc lắc.
If you want to really understand about the Vietnam tradition, you have to find the source about tradition, and from that you know our country more.
Cũng như hồi trước đây đó, thì có cái việc là tù binh Mỹ đó mà nói là người Nga, người Liên Xô đó bắt đưa qua Liên Xô thì không bao giờ có chuyện đó.
Just like you heard from the POW that the Russian capture the American POW and bring them over to Russia, that thing would never happen.
Như là người Nga đó, có cái sĩ quan cao cấp của tình báo Nga KGB đó mà nói với thời kỳ mà chuẩn bị bình thường hóa quan hệ, nói có tù binh ở bên Nga, thì tôi chỉ cười thôi, vì biết cái đặc điểm của dân tộc Việt Nam không bao giờ có chuyện.
Because before the normalization with the US, there's a high-ranking KGB say that American prisoner was brought over to Russia, but the Vietnamese people just laughed because that thing never happened.
Nếu mà biết cái gì thì biết, nhưng mà cứ nắm chắc cái truyền thống của Việt Nam như thế, cho nên là không sợ bị lạc đề, chứ nếu mà nói khác thì người ta không tin.
If you want an accurate and precise book, you have to understand the tradition and the source of the year, thousand years old tradition, to make to write a good book. If you don't understand the Vietnamese tradition, if you write something that not with the year, thousand year tradition, that nobody would believe your book.
No, tell them I'm finding out more and more every day about Vietnam and its traditions.
Yeah, ông biết là mỗi ngày ông học một cái mới về truyền thống của người Việt Nam.
I came here with a first grade level understanding, and then last year, and today I have a college education.
Năm rồi lúc ổng qua thì ổng tập học học lớp 1 thôi, bây giờ là ổng có thể sắp ra đại học rồi.
Nhưng Việt Nam có là nếu trừ một số nào đó, cái số nào đó thì nó bán rẻ cái đất nước thì tôi không kể. Chứ những người Việt Nam chân chính thì ở cả cái dân tộc này thì người ta về cả ngàn năm nay không có.
All except for only a handful of Vietnamese who really want to bet now and so this country cheap, but you find the majority of Vietnamese are very typical Vietnamese that love their country, of that 1,000-year tradition that will never do that type of deed that sold our country for a cheap price.
Yeah. One clarification, he said that they had heard the North Koreans broadcast that they had shot down. Does he know how many they said they shot down? And was this a one-time broadcast?
Ông muốn xác nhận hỏi nhà bác Trân nói là cái đài phát thanh của Bắc Triều Tiên nó tuyên truyền là nó đánh giặc và nó bắn rớt máy bay Mỹ. Nó như là bác nói một lần hay là nó nói nhiều lần?
Tôi nghe một lần là tôi nghe cái thời kỳ mà ở ngoài Bắc, thời kỳ trước giải phóng. Tôi nghe một lần. Rồi là anh em nó cũng cười thôi.
Nhưng mà nó bắn được mấy chiếc không?
Nó cũng bắn rơi được vài cái chiếc rồi đó.
I only heard only once broadcast while I was in Hanoi. And
he was in Hanoi.
And they said that they shut down a few airplanes. And I just laughed, we all laughed.
But he was in Hanoi listening to a North Korean broadcast from Pyongyang.
Bác nghe đài phát thanh Việt Nam nói là bác nghe thẳng đài phát thanh
Triều Tiên. Đài phát thanh Triều Tiên nó nói tiếng Trung Quốc, tôi nghe được.
The North Korean broadcast broadcast in Chinese, and I pick up.
Mà nhiều người nghe chứ không phải như tôi nghe, vì là ở trong cái.
Many people overheard that.
Ở trong cái thời kỳ đó là tụi tôi là học bên Trung Quốc mà cho nên người biết tiếng Trung Quốc nhiều lắm.
At that time we were trained in China, so that's why we all know Chinese.
Has he had any contact with any of those North Korean pilots since their return to was this broadcast after the pilots had already returned
to their country?
To their country.
Là cái tụi nó phát trong đài phát thanh đó, sau khi 27 người
trở về
xong. Yeah, after they left, they go back to their country.
Okay. And then I asked him, have you had any communication with them since they returned? He's been.
Có liên lạc gì với họ sau khi họ đã trở về đất nước không?
Không.
No.
Mà họ sau đó cái đó thì về sau nữa thì người Bắc Triều Tiên ủng hộ cái Pol Pot cho nên mình với họ cũng không có quan hệ
nữa. As you know, later the North Korean support the Pol Pot government, the Savage government, and so we don't really keep communicate with the North Korea.
Không biết Pol Pot không?
Biết.
Biết ở Campuchia.
Dạ biết. Mỹ nào nghe tiếng Đức Mông Cổ.
Tom, again, this has been a very